con đường sự thật vạch chân muôn góc khổ đau.
Và cái phái này nó nâng cao hơn bước nữa, đó là thân cát bụi thì chết rồi đã về cát bụi, nhưng mà thân cát bụi này từ đâu ra? Nên lúc bây giờ mình nghĩ là do tính tạo hóa ban cho chúng ta, mà thường nó bị tạo là trời xanh, trời xanh nên con người chúng ta. Cho nên khi mà trời xanh cho con người rồi, khi mà chết rồi thì coi như là các bụi trở về, thì như vậy đó, ta nói rằng đây là cái trò chơi của đấng tạo hóa, cái trò đùa của đấng tạo hóa. Chứ con người không có gì hết. Ta sanh trên cuộc đời này ta khổ, ta vui, ta thế này thế khác, rồi chết rồi cũng không có gì. Đó là cái quan niệm mà do đấng tạo hóa tạo nên con người nữa. Đó là cái thái mà ở đây là mình làm. Nhưng mà phái khác thì lại chủ trương Đức Phật là thường kiến, thì cái này cũng sai lầm. Tại vì con người chúng ta là cái khi mà chưa sanh đến thì chúng ta không có, mà khi sanh chúng ta rồi đó, thì chúng ta có cái thân này rồi. Thì khi mà chúng ta chết đi thì hồn xác chúng ta nó sẽ lên trời và càng sẽ đi vào quả ngục. Mà vào quả ngục thì đời đời ở trong quả ngục, mà lên thiên đường đó, thì đời đời hưởng phước trên thiên đường. Đây là điều gì Đức Phật nói, cả hai cái này là điều sai. Thường người ta gọi đây là những người mà do gốc tưởng tượng và không phải là những người mà đắc đạo, những cái khác không phải là. Khi Đức Phật học các học thuyết này rồi thì ngài suy nghĩ, ngài thấy cái nào cũng không có lý đó. Nếu mình nói chúng ta là do cái trò đùa của tạo hóa mà có ra cái cuộc này, khó chấp nhận. Mà nói chúng ta sau khi chết rồi vĩnh viễn ở quả ngục hay là vĩnh viễn ở thiên đường thì cái này khó chấp nhận, tức là không tin nữa. Cho nên ngài mới nỗ lực tu hành, rồi khi mà đắc đạo thành Phật với Bồ Đề, ngài cảm thấy những người mà chưa đắc đạo thì hiểu như thế này, hiểu như thế khác. Tại vì thấy mình chết rồi thì đem chôn tất thời gian thì cũng biến thành đất hết, cho nên đó là các bụi đã với các bụi. Đó là do những người không đắc đạo. Nhưng mà khi mà Đức Phật đắc đạo rồi, nhìn thấy gọi là thật tướng của các pháp, thật tướng các pháp tức là sự thật, sự thật thấy đúng được sự thật, thì ngài nó cũng không phải là tự biến mà không phải là đoạn hai cái đường sai. Do đó cái chân lý là rất trung dung. Thầy nói khi mà chúng ta chết rồi đó là vĩnh viễn ở trong địa ngục hay là vĩnh viễn ở thiên đường, thì Đức Phật nói trên lý thuyết như vậy thì cũng đã hợp lý rồi. Nhưng mà vĩnh viễn ở trong địa ngục thì địa ngục chỗ có rộng mấy đi nữa cũng có chỗ để chứa nữa. Thầy đứng tạo quá cứ tạo thêm ra và cứ đem vô mà không bao giờ tiêu, thì cái trường hợp này chắc chắn không có sự tiêu. Thành nên thiên đường và địa ngục có hai nơi này không có chỗ để mà chứa những con người chúng ta chết hàng ngày. Thành nên mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chết này sẽ đi về địa ngục hay đi về thiên đường, thì cái thiên đường là địa ngục này lớn mấy cũng thế, trên lý thuyết cũng sẽ. Nhưng mà nói khi chúng ta chết rồi là mất hẳn, thì này cũng có cái cảm giác không phải như vậy. Chúng ta chết rồi là không phải mất hẳn. thì như vậy á, cái khi mà chúng ta chết rồi không phải bất hạnh mà không phải tồn tại vĩnh viễn thì ta là cái gì đây? Đó là cái đề tài mà Đức Phật nghiên cứu và Đức Phật đã tìm ra được cái đáp số. Đó là cái giáo lý của đạo Phật chúng ta. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta tất cả những cái gì trong quá khứ của chúng ta nó đều có trong cái thân hiện tại. Rồi tất cả những cái gì mà chúng ta tạo trong kiếp hiện tại này nó là cái thân sau của chúng ta. Cho nên Đức Phật chia cái con người chúng ta và là tiền ấm và hậu ấm, tức là chúng ta có cái thân đời trước và chúng ta sẽ có thân đời sau. Đây là cái nhìn của Đức Phật. Cái thân đời trước của chúng ta và cái thân đời sau thì ở đây phần lớn chúng ta có hai cái truyền thống mà ta gọi là truyền thống về tâm linh và cái truyền thống về vật chất. Cái truyền thống về vật chất có nghĩa là trong cái thân này của chúng ta là nó được kết nối của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta để chúng ta có cái thân này. Cho nên ngày nay chúng ta thấy lời của Đức Phật dạy chính xác hơn. Tại vì tất cả những cái di truyền mà của ông bà tổ tiên chúng ta là đều truyền vào trong cái thân này. Cho nên ông bà tổ tiên cha mẹ dòng họ chúng ta nếu có một cái bệnh di truyền nào đó thì thường thường con cháu là đều mang cái bệnh đó. Đây là cái chính. Cho nên cái dòng họ của thầy ấy, là có hai cái bệnh di truyền. Cái bệnh thứ nhất là ở bên dòng họ bên nội là cái bệnh tóc khốt. Con cháu phần lớn thì đều bệnh tóc khốt, tức là mấy cái khớp xương nó bị đau nhức và phần lớn sau là chết đi. Cái di truyền mà ở bên ngoài này là vì cái bệnh xương, cho nên hầu hết là bệnh xương. Thì khi mà sanh ra thầy ở cái khoảng tuổi từ 5 tuổi cho tới 10 tuổi là thầy có được hai bệnh này do cha mẹ truyền sanh, vừa bị xuyễn mà vừa bị thọc khớp. Thế nên có những bữa đi học thì cũng được, sáng ngủ thức dậy hai cái đổ sưng lên không đi học. Cho nên tất cả những cái gen di truyền của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta nó đều có ở trong ta. Đó là cái di truyền. Mặc dù cái thân của cha mẹ không phải là thân ta, nhưng mà trong ta là có cái di truyền của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên ta gọi là huyết thống. Cho nên sanh trên cuộc đời này là cái mối quan hệ giữa ta với ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta. Nếu mà chúng ta lắng lòng lại thì chúng ta có cái cảm giác, ta cảm giác nó có cái mối quan hệ. Cho nên nếu mà cái dòng họ đó mà biết tu nhân tích đức, ăn hiền ở lành thì đương nhiên con cháu có thể là phát đạt. Cho nên người Việt Nam chúng ta nói là khá khen kiếp trước khéo tu, kiếp sau con cháu dẫn dù kinh ngang. Ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta tu, cho nên bây giờ chúng ta cũng được hưởng một phần, hưởng cái phần mà của cha mẹ ông bà tổ tiên ta làm. Đây chúng ta, đây là mang cái tính cách cho nên ta vẫn có cái thuộc này. Nhưng mà ta còn có một cái thứ hai mà quan trọng hơn đây, ta gọi là cái truyền thống về tâm linh. Cho nên ông bà tổ tiên chúng ta chọn là chúng ta có một cái truyền thống thứ hai mà quan trọng hơn. Cho nên cái truyền thống thứ hai này mà ở trong đạo Phật chúng ta, ta thường gọi là cái căn. Thành cái người cái căn này tức là truyền thống, tức là gốc. Cái gốc này ta từ đâu sanh lại đây, ta sanh vô trong cái dòng họ này, trong cái gia đình này, nhưng mà ta từ đâu sanh vô gia đình này. Cho nên người ta mới thấy có thể cha mẹ như thế này mà sanh ra con cháu cũng giống như thế này, cái này khác. Cái gốc của nó từ đâu sanh vô, thì như vậy cái con người chúng ta phát hiện ra chúng ta còn có thể cái căn khác nữa, gốc mà đây ta gọi là tâm linh. Đây cái truyền thống về tâm linh. Thì ở trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật gọi đó là người mà tu theo đạo Phật được đấy, là người đó có trồng căn lành ở các Đức Phật quan tu. Thì tất cả các Phật tử mà có mặt ở đây, ở trong giáo pháp của Đức Phật tin được những lời dạy của Đức Phật và áp dụng tu hành có kết quả, là vì chúng ta đã có trồng căn lành ở các Đức Phật. Cho nên trong cái thế giới tâm linh chúng ta, nó đã có cái gắn liền với Đức Phật. Đây là cái điều mà Phật. Nếu mà không có cái này nữa là chúng ta tu được. Cho nên những người tu có kết quả hay người không có kết quả là do cái người không có kết quả là vì người đó không có căn lành. Cho nên cái người có căn tu thì đi tu được, mà cái người không có căn tu thì cha mẹ có ép đi tu cũng được. Nên tôi thấy có nhiều cái gia đình cha mẹ rất mộ đạo, nhưng mà con cháu không bao giờ đi chùa, mà thậm chí rất ghét thầy tu, tại không có cái căn lành, không có cái gì liên hệ chẳng, nó thuộc về cái căn của nó thuộc về đoạn kiến, nó là cát bụi chết cả trận để cát bụi, đi chùa lễ Phật cũng tin là bị đoan mê tín, quan niệm đó, tại vì cái căn của nó là không có niệm tin, coi như là con người chúng ta có. Có những người họ có cái căn khác nữa, có cái căn khác nữa, ta gọi cái căn mà của ma quỷ. Đây là những người mà có cái căn của họ là ma quỷ, cho nên là ma quỷ dựa vô được. Đây là những người lãnh đạo. Lãnh đạo tại mình tại đây có ai lãnh đạo? Lãnh đạo thì dễ nhận như thế nào? Thấy ngồi đó là nhắm mắt lại chút xíu đó thì có ma dựa vô, có quỷ dựa vô, tùy theo ma loại nào, quỷ loại nào đó thì nó có cái cử chỉ theo kiểu đó, nó có cái ngôn ngữ theo kiểu đó. Mà ngày nay thì thường người ta hay gọi là những nhà ngoại cảm, những nhà ngoại thiện cảm. Đến những người này đó, họ cái gốc của họ là ma, cho nên họ tiếp xúc với cái thế giới ma vậy. Vì vậy nhé, mà ở trong đạo Phật chúng ta, khi Đức Phật thành đạo mà Đức Phật nói là có sáu đường sinh tử. Khi sanh lại làm người đây, nhưng mà cái căn á, nó có người từ địa ngục lên, có người từ súc sanh tới, có người từ ngạ quỷ sanh, mà có người từ ở thế giới Atula tới, có người từ trên trời xuống đây. Cho nên trong một gia đình, nhưng mà có người nếu mà họ từ trên trời xuống thì cũng cùng một cha một mẹ, nhưng mà sanh ra đứa con là có cái cốt cách của người ở trên, nó có cái cốt cách của thần tiên. nhưng mà lại là cũng có cái nghiệp ác, cho nên các cái quan gia nghiệp báo thì nó tới đó. Thành ra từ ở trong cái thế giới súc sanh nó sanh lại cũng cùng anh em trong gia đình, nhưng mà cái đời sống của nó thực ra nó gần với súc sanh hơn. Nhưng có những người mà họ sống như là trâu bò, có những người họ sống như là gà vịt. Cho nên trong cái thời Đức Phật có một vị A La Hán mặc dù thành Phật rồi, nhưng mà Đức Phật nói cái vị A La Hán này đó, cái tiền kiếp của ông ta là con trâu, con trâu sanh trở lại làm con người, cho nên cái cốt cách của con trâu nó còn. Hỏi cốt cách sao? Tại vì con trâu thì thường thường nó nhơ cỏ, cho nên cái ông Tiểu Phạm Ba Đề này là luôn luôn lúc nào cái miệng cũng cứ nhơ như trâu. Cái còn đó là tại vì cái tập quán của đời trước quen, cho nên từ xuất thanh sanh lại cũng cùng ở trong một gia đình. Nhưng mà cái người đó từ ngạ quỷ sanh trở lại thì ta thấy nó tham lam và ích kỷ, cách làm anh em nó hai bên chuột nó. Nhưng mà một người thì rất tốt bụng, mà một người thì rất đề điện, cho nên cái huyết thống của ông thấy mà nó còn có cái truyền thống khác nữa, cái gốc của nó từ đâu sanh lại. Thì từ đâu sanh lại này, tại sao nó sanh lại trong cái gia đình này? Đức Phật đó là có ba cái nguyên nhân để mà nó sanh lại, nếu có cái đó thì không sanh. Cái nguyên nhân thứ nhất đó, là đây gọi là quan tài, cho nên khi mà mình làm một cái gì quan ước cho người để cho người chết đi, thì cái người chết đó họ sanh trở lại thì họ báo quan. Đang ở trong gia đình nhưng mà nó thù hận cha mẹ nó cách làm, thậm chí nó giết cha mẹ, thì cái này là cái trường hợp Đức Phật đó, vua Tần Bà Sa đó, là có cái quan trái với vua A Xà Thế. Tại vì đời trước cái ông Tần Bà Sa này đã từng giết vua A Xà Thế đi, cho nên vì cái hận đó mà A Xà Thế sanh trở làm con của Tần Bà Sa La, để tới cuối cùng trả cái mối thù này còn lại, đem vua cha nhốt vào ngục cho chết. Cái này là do quan trái mà sanh lại, sanh lại một đứa con mà rất là lạ lùng. Còn có những cái đứa con mà sanh ra rất là hiếu thảo, là tại sao? Tại vì chúng ta không có cái chuyện tối, có khi thì chúng ta cũng hiền lành, chúng ta tốt bụng, nhưng mà có khi thì chúng ta cũng xấu xa. Cho nên khi chúng ta tốt bụng đó, chúng ta có làm ơn, chúng ta có giúp đỡ một cái người nào đó, mà khi họ tỏ ơn chúng ta rồi, họ quá quý trọng, cho nên vì ơn họ sanh vô gia đình chúng ta, mà sanh vô gia đình mà làm con làm cháu. Cái người mà sanh ra như vậy đó, còn nhiều rất hiếu thảo, phải sanh ra để nó trả cái nợ từ trước. Còn cái A Xà Thế thì sanh ra để đòi cái nợ từ trước, nên trên cuộc đời này Đức Phật nói sanh ra để trả hay là sanh ra để đòi. Sanh ra để đòi là còn nhiều những đứa con của mình, sanh ra để trả là còn nhiều những đứa con trước, cho nên chúng ta có cái nguồn ân quán đó để mà sanh lại. Nếu không có cái ân quán này thì thường chúng ta không sanh lại. Khi chết rồi vì cái ân mà sanh lại, vì cái quán mà sanh lại. Còn có cái hạng người thứ ba, họ sanh trở lại vì một cái mục tiêu nào đó, họ có mục tiêu nào đó cho nên mà sanh lại, họ cũng không tốt, họ cũng không xấu, mà họ thường theo đuổi mục tiêu của họ. Cho nên cha mẹ thì cha mẹ, nhưng mà khi lớn lên rồi thì thường họ theo đuổi mục tiêu của họ riêng. Cái này sanh ra vì một mục tiêu ác hay là thiện gì đó của họ, nhưng mà khi nó săn nó lại nó mở mở cái sản. Thì cái đây là gì? Thường Đức Phật nói là quỷ thần săn lại, chư thiên săn lại, Bồ Tát săn lại. Bồ Tát săn lại là vì cái nguyện săn lại để cứu đời, để độ đời, cho nên họ săn lại mang thân người, nhưng họ có một cái tâm lượng tâm giác của người chúng ta, họ có cái đầu óc thông minh, họ có trái tim nhân hậu. Đó là thường là các vị Bồ Tát họ săn lại để độ đời, để cứu đời. Phật Bồ Tát săn lại, chư thiên săn lại thường nhiều nữa, họ cũng có cái đầu óc thông minh, họ có cái ngoại hình rất dễ coi và có một sức khỏe tốt để họ sanh trở lại. Do cái phước báo của đời trước họ sanh lại nữa, họ khác hơn. Cho nên thường người ta thấy một cái người nào mà đẹp, ta nói đẹp như tiên hay là tiên giáng trần, cái cốt của nó bên trong, cái cây của nó là tiên, nhưng mà mang cái sắc phàm vô, như người cốt cách của tiên nhân nữa không. Còn là nếu mà quỷ thần sanh lại nữa thì nó rất là hung ác. Như cái trường hợp Thành Cát Tư Hãn là chúng ta chắc chắn là quỷ thần sanh lại. Sanh trở lại mà rất khỏe mạnh, hung dữ, đây là con người rất đặc biệt. Cho nên cái cốt của nó là quỷ thần, cốt quỷ thần sanh trở lại là con người. Thì con người đó, Đức Phật đó, họ là quỷ thần, họ là chư thiên, họ là Bồ Tát, họ là Phật, họ là sanh. Cho nên ở trên cái cuộc đời này, chúng ta nhìn vô trong bài người chúng ta, đây là bài ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tạp cư ở trong cái thế giới loài người chúng ta, tuy là mang cái thân người giống nhau, nhưng mà cái cốt ở bên trong đó, người thì cốt tiên, người thì cốt Phật, người thì cốt quý thần, người thì có mang này nó. Tay người thì sát ai giống ai, nhưng mà cái phần ở bên trong đó, cái phần tâm đó, là hồn. Cho nên trong Phật giáo thì chúng ta không gọi là hồn, nhưng mà gọi là tâm và thức. Còn ở bên ngoài chúng ta gọi là hồn, nhưng mà hồn khôn và ý dài, hay hồn khôn và hồn dài. Cho nên thường người Việt Nam chúng ta là hay kêu là con người có ba hồn, có chín vía, ba hồn và chín vía. Cái phần hồn này nó là phần khôn, còn cái phần vía kia nó là phần dài. Ở trong Phật giáo thì chúng ta gọi là tâm, cái phần tâm. Cho nên thức là một về nghiệp, nghiệp thức hay là vọng. Còn cái phần tâm là phần bị chơn, cái cốt của con người chúng ta phải. Thì khi mà Đức Phật đắc đạo rồi đó, ngày mới nhìn thấy rõ, thấy rõ cái cấu tạo một cái con người chúng ta đó, là về cái thân vật chất này là do cái di truyền của ông bà tổ tiên cha mẹ. Cái thân mà về tâm linh đó, thì nó lại có cái truyền thống, có cái truyền thống mà ở trong sáu đường sinh tử thành Đức Phật nhìn thấy nó. Cho nên cái đầu tiên là Đức Phật tìm những người mà có cái căn lành, có cái căn lành để Đức Phật độ trên cái bước đường tu chúng ta. Nên cái đường mà Đức Phật gọi là ngài có ba cái điều mà không làm được, bất năng, bất năng là không làm được. Mà trong đó có một cái điều là cái người không có căn lành thì Đức Phật độ được, cái người không có căn lành được. Cho nên khi Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật nói là những người đáng độ thì ta đã độ, những cái điều đáng nói thì ta đã nói. Đây là độ tận chúng sanh, nhưng mà phải thêm cái là độ tận chúng sanh hữu duyên. Hữu duyên thì nói nó mới nghe. Tất cả các Phật tử ngồi đây thì chắc chắn là có duyên với thầy, cho nên người ta thấy ngồi đây nghe được, có duyên thì nghe được, còn không có duyên thì không nghe được, nói không nó cái khả năng nghe không tốt. Nói mình không hiểu mà mình chấp nhận, tại cái hiểu của mình là khác nhau. Nhưng mà đoạn kiến là sao mà hiểu được? Nhưng mà chúng ta có căn lành rồi, từ trước chúng ta đã được tu rồi, cho nên cái khi mà được khai ngộ chắc ở đâu chúng ta tự nhớ được. Cho nên từ trước đó thầy cũng làm không có tưởng rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này nữa. Thầy sẽ nhớ hồi mới đi tu, mới đi tu một người 12 tuổi, cho nên 12 tuổi mà đi tu là vô chùa một tuần lễ thôi. Một tuần lễ là tất cả kinh của mấy thầy cũng là thầy thuộc lòng đó, còn không. Cho nên có một người thường đã nói thầy từ trước là một người thường, cho nên đời này nó cũng là một người thường. Nhưng mà cái điều này đó, nhớ trong lòng còn chưa nói ra, cho đến khi mà giáo hội, tức là 10 năm trước giáo hội tấn thông lên quả tượng đó, đời trước mình quả tượng, cho nên đời này bây giờ đi tu mấy thầy cũng cho mình là quả tượng nữa. Tại vì có cái căn tu, có cái căn tu từ trước rồi, cho nên sanh trên cuộc đời này là tự quyết tâm đi tu, tự mình quyết tâm chứ đâu phải là ai bắt mình đi. Cực khổ mấy gì nữa đó mình cũng không ngán, không sợ. Thì như vậy đó, nhờ cái căn lành mà nó dẫn đường, nhờ có Phật hộ niệm mà chúng ta dễ thành đạt hơn đó. Thì như vậy nên tất cả các Phật tử chúng ta đây, có những người cái căn lành đã lớn, căn lành lớn có nghĩa là chúng ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên căn lành ta lớn. Còn có những người căn lành nhỏ thì cái này là chúng ta mới tu một vài ba kiếp. Có những người trong cái kiếp này chúng ta được Phật pháp rồi ta tác tâm, cho nên mới tác tâm tu. Cho nên hàng mà mới tác tâm này thì tu nó khó hơn cái hàng kia. Cái hàng mà có trồng căn lành nhiều đời rồi thì chỉ tu về. Khi mà chúng ta đi tu là luôn luôn cứ gặp thầy hiền bạn tốt để dìu dắt giúp đỡ chúng ta trưởng thành nhanh hơn. Giáo lý chúng ta hiểu một cách chính xác và thực hành nó có cái kết quả. Còn những người mà mới đó, mà nghiệp chúng ta nhiều đó, thì thường khi chúng ta tu thì nghiệp nó nổi dậy, nghiệp nó nổi dậy nó phá chúng ta, trở ngại chúng ta. Tu thì không được người dìu dắt mà luôn luôn cứ gặp những cái người mà họ chê bai, họ chỉ trích, họ nói xấu, họ đủ cách hết để làm cho chúng ta nản. Nhưng mà chúng ta cố gắng vượt qua đó, thì chắc chắn là chúng ta cũng làm được, chúng ta cũng sẽ có kết quả. Thì thầy nói là trên cái bước đường tu này của chúng ta học được giáo lý Đức Phật, thì lúc bây giờ ta là tu là chuyển hóa, thực chất tu của nó là mình chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Chuyển nghiệp. Ta nghĩ cái nghiệp của mình chuyển cái nghiệp của mình chuyển cái nghiệp của ông bà tổ tiên của mình chuyển luôn. Nên thầy thấy có cái điều lạ là cái khi sanh ra mới có 5-6 tuổi là đã biết xỉu rồi, 9-10 tuổi là bị thấp có tiền được, nhưng mà rồi đi tu như vậy lại sám hối tụng kinh này rồi. Cho đến cái năm mà thầy nhớ vào khoảng độ năm 18-19 tuổi này, tất cả những bệnh biến thì tất cả những cái tên duy truyền này đó, nó nhờ cái pháp của Đức Phật mà nó chuyển hóa hết, nó cho mình có một cái thân tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Rồi đó, cố gắng tu thêm bước nữa đó, nó lại chuyển hóa thêm một lần nữa. Thành ra những cái gen mà của ông bà tổ tiên chúng ta nó đưa một người này, lúc bây giờ nhờ cái công đức chúng ta tu được đó, nó thay đổi, nó thay đổi cái chỉ số thông minh của chúng ta tăng lên.
cái sức thông minh chúng ta tăng lên. Rồi nữa, cái sức mạnh, khỏe mạnh đó, cái này cũng tự nhiên tăng lên. Thấy có nhiều người mà nói, thầy đi tu quá sớm như vậy, ăn chay từ cái năm 12, 13 tuổi đó, mà làm sao khỏe mạnh được. Thầy nói 12, 13 tuổi, bây giờ tới 70 tuổi thầy vẫn còn khỏe mạnh. Nó chuyển hóa, cái công phu tu hành của mình nó chuyển hóa cái tâm thức của mình, rồi nó chuyển hóa luôn cả cái cơ thể. Nên đây thầy nói là tu là chuyển nghiệp. Tất cả những cái nghiệp mà về bệnh hoạn này đó, tự nhiên nó biến mất ở trong đầu. Những cái vô minh phiền não đó, nó cũng biến mất thần ở trong đầu. Đó là cái phiền não, có nghĩa là cái tham lam, cái hận thù, cái ghét ganh đó mà của ông bà tổ tiên truyền lại cho mình. Cái này nhờ pháp của Đức Phật nó rửa hết, nó rửa sạch lần lần mà mình thấy là mình cũng không ghét ai, mình cũng không giận ai, mình cũng không buồn những cái chuyện ở trên cuộc đời xảy ra cho mình dù tốt hay là. Cho nên thầy nói tu là chuyện tu cho mình chuyển hóa được hết tất cả những cái nghiệp mà do cả ông bà tổ tiên. Rồi đó, từ cái chỗ chuyển hóa này đó thì sao? Trên bước đường tu đó, cái kinh nghiệm thầy đã được. Cho nên khi chuyển hóa được rồi, chuyển hóa con người mình được rồi, ta nên giữa mình với cha mẹ mình, giữa mình với anh em mình, giữa mình với dòng họ huyết thống mình, tại vì nó có cái di truyền, nó có cái liên hệ huyết thống, cho nên mình tu được thì cha mẹ mình cũng tu được, anh em mình cũng tu được, người chết đó cũng đường cho con tiếp thu. Nên người Việt chúng ta nói là giúp nhân thành đạo của người ta. Một người tu được thì cả dòng họ đều được đấy. Tại sao vậy? Vì ông bà tổ tiên chúng ta nó có cái huyết thống với chúng ta, nó có cái mối quan hệ, cho nên giữa ta và họ nó có cái mối quan hệ vô hình này, nó có cái tình cảm này. Cho nên khi mà họ nghĩ về ta, và lúc bây giờ là tâm chúng ta trong sáng, tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta đã tạo nên công đức, thì cái công đức lực này nó cũng truyền qua cho ông bà tổ tiên và cha mẹ chúng ta để họ phát tâm. Cho nên cái tu mà có kết quả của tất cả các Phật tử ở đây, cái kết quả trung nhất là cha mẹ mình phát tâm, anh em mình phát tâm, dòng họ mình phát tâm, con cháu mình phát tâm. Tại nên trong đạo tràng này thầy thấy có rất nhiều người. Mới ban đầu này chỉ có một người con đi tu thôi, đi tu mà chưa xuất gia, đi về chùa để tụng kinh, đi về chùa để tụng kinh, mà bây giờ đã về nhà thì cha mẹ đó rất là khó chịu, bực bội, hành hạ. Nhưng mà cái chị này đã cố gắng tu, kiên nhẫn ở trong giáo pháp của Đức Phật. Rồi một lúc nào đó tự nhiên cha mẹ phát tâm nghe, tại vì thấy con mình nó đi chùa, nó tu, nó lại Phật, nhưng mà nó lại tốt hơn những đứa con khác. Tại vì tu mình có cái chuyển hóa được, cho nên cha mẹ lúc bây giờ nhìn mới thấy được con mình nó tốt hơn những đứa con khác. Con mình nó lại là có hiếu hơn những đứa con khác. Cái này là do cái chuyển hóa của mình, mà khi chuyển hóa được như vậy đó thì cái người con, cha mẹ, anh em, dòng họ dễ phát tâm cho những người con. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà tất cả các Phật tử tu mà tu sai đó, thì lúc bây giờ đó mình đi chùa, mình lại Phật, mình tụng kinh, mình cúng dường, mình bố thí, mình làm đó, một lúc rồi thì tiền bạc hết rồi, để lại là bệnh hoạn xảy ra. Bây giờ người trong nhà nó nhìn vào thấy nó nói một chút nó cũng khá đó, nhưng mà tại vì nó tu mà bây giờ nó bỏ công ăn việc làm, bây giờ coi như là nghèo khổ. Nó đi chùa không nữa mà, cho nên bây giờ con nó thương hết rồi. Thì như vậy đó là chúng ta tu sai cho nên sanh nghiệp. Đây là cho nên chúng ta tu, ta ăn ít, đang chai ngay này, nhưng mà ta khỏe mạnh. Thì bây giờ cha mẹ ta, bà con ta đâu có thể nói là do ăn chay mà bệnh ta đã có bệnh đâu. Cho nên nhiều người đó, họ nói ăn chay là bệnh. Khi họ nhìn là thấy thầy bỏ cho nó, họ nói ăn chay rồi không thông minh. Họ nhìn là thấy thầy bỏ cho nó là ăn chay. Ăn chay sao rồi không bệnh? Ăn chay sao bệnh? Thầy tính bệnh hơn những người khác. Đây là tên của chúng ta. Cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải tu cho đúng theo lời của Phật dạy để chuyển qua. Mà khi chuyển qua rồi đó, thì tất cả những người xung quanh họ thấy cái chuyển qua của ta đó, họ cũng tác tâm theo. Thì chính đó, ta cứu độ được cha mẹ ông bà tổ tiên ta là do chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói là ngài một kiền liên bỏ nhà đi tu là cái người đại hiếu. Một kiền liên là cái người đại hiếu, nó khác với truyền thống của Nho giáo. Mình phải ở nhà, mình phải sông con nấu dầu, rồi phải lo hầu hạ cho cha mẹ mình. Như vậy là có hiếu. Nhưng mà Đức Phật đã như vậy cũng chưa chắc là có hiếu. Mình chỉ lo phụng dưỡng về cái mặt vật chất thôi. Nhưng mà rồi đó thì cha mẹ mình chết rồi đó thì thân tứ đại trả về cho tứ đại rồi đó, cái linh hồn đó nó sẽ đọa về nơi nào nữa thì cái này chưa biết được. Cho nên thấy chỉ có yếu nhưng mà chưa chắc đó là cả. Hay là thậm chí bây giờ đó, mình giết súc vật để mình đem lên nấu thức ăn mình dâng lên cho cha mẹ mình đó. Chỗ này cũng phải suy nghĩ lại. Tại vì con vật này chết đi là vì do mình giết cho cái người này ăn, cho nên người này cũng được chia một phần tội, chia một phần tội. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo khi đi khất thực, thì khi mà đi khất thực thì bây giờ người ta cho mình thức ăn thì mình ăn không phân biệt là chay hay là mặn ăn được. Mà Đức Phật không cho mấy thầy đi mà gọi là có hẹn trước, sợ khi mà có hẹn trước đó, thì người ta sẽ giết một con vật nào đó để người ta làm thức ăn, người ta cho cái thầy này ăn thì cái thầy này vẫn phạm tội. Cho nên cái khi mà chúng ta cung phụng cho cha mẹ chúng ta đó, thì chúng ta phải kiểm tạo thêm cái tội ác cho ta và tạo thêm cái tội ác cho ông bà cha mẹ chúng ta. Tại vì sự thật đó, thì ông bà cha mẹ chúng ta chết rồi ta đâu. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta giết súc vật để ta nấu thức ăn và đem dâng cúng cho ông bà chúng ta, mà ta nói là cái này đó, ta giết nó để cúng ông bà, mà ông bà không ăn mà ông bà phải thành. Vì vậy nữa mà cái cách báo hiếu của chúng ta đôi khi yếu nhưng mà làm được cha mẹ lại có. Còn ngày một kiền liên nó đi tu, nó đang ngày nỗ lực ngày tu, ngày đắc được sáu pháp thần thông. Khi mà ngày tu ngày đắc được sáu pháp thần thông, ngày chuyển hóa được cái tâm thức mình đã hoàn toàn trong sạch, ngày chuyển hóa được cái cơ thể của mình khỏe mạnh đạo đức, cho nên mọi người nhìn thấy ngày một kiền liên họ phát tâm rồi nữa. Nhờ cái tâm thức trong sáng này đó, ngài mới rọi vào trong cái tâm thức đen tối của ông bà tổ tiên cha mẹ của mình, ông bà tổ tiên mà đang đọa vào trong ngạ quỷ xuất sắc hay là địa ngục. Nhờ tiếp thu được cái sáng trí tuệ của mình tu hành đó mà đưa cho nó đi lên, đó là cho nên ở đây chúng ta gọi là đại yếu. Cho nên tu mà đắc đạo rồi là đại chúa, đó là tên của chúa trường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, Đức Phật dạy đối với bốn ân chúng ta cố trả, nhưng mà không có một cái cách trả nào tốt hơn nữa là cái cách mà chúng ta tu hành. Nếu ai tu hành được thì coi như tất cả trả được hết. Tại vì khi mà chúng ta tu hành được thì thầy nói là Chúng ta còn sống ở trên cuộc đời này, nhưng mà chúng ta có một cái tâm thức trong sáng, chúng ta có một cái đầu óc thông minh, có một cơ thể khỏe mạnh, có một cái con người đạo đức, ai xung quanh chúng ta nhìn thấy cũng phát tâm, thì cái này là gì? Đức Phật đã thả được cái ơn của chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta mang cái thân này vô, rồi cái thân này là cái thân tội lỗi, ai thấy cũng ghét, ai thấy cũng khinh, bị ai thấy cũng bực bội đó, thì cái này ta sẽ gieo rắc cái cái phiền hà cho chúng sanh, cho nên tạo thêm ác nghiệp cho chúng ta. Nên nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta làm việc này, chúng ta làm việc kia để mà chúng ta trả ơn, nhưng mà chúng sanh không quan hệ được á, thì Đức Phật đó là không có ơn, không trả được. Mà chúng sanh cuồng phiền ta đó, thì cái này là tạo thêm ác nghiệp. Nên phải nghĩ rằng mình trả ơn, nhưng mà thực ra là mình tạo ác nghiệp. Đây là tình huống. Cho nên cái khéo tu là chỗ. Thế bây giờ khéo tu là sao? Đức Phật nói đừng tạo ác nghiệp nữa. Đừng tạo ác nghiệp có nghĩa là mình đừng làm cho những người xung quanh mình khó chịu. Thế chừng đó, giúp các điều ác. Giúp điều ác này có nghĩa là đừng làm những cái việc mà những người xung quanh mình họ khó chịu với việc làm. Trên lúc đường tu là. Thì như vậy là không tạo ác nữa. Tại mọi người nhìn thấy mình không có chịu, không buồn phiền, không có đau khổ nữa, thì cái trường hợp này là không tạo ác. Cái thứ hai là tạo lên được cái thiện nghiệp. Tạo lên thiện nghiệp tức là từ cái chỗ mà họ thấy mình họ ghét, bây giờ mình tu rồi đó, họ làm cho hết ghét mình, từ cái chỗ hết ghét mình đó, bây giờ mình tạo thêm một cái làm cho họ tu mình. Cái thực tu là như vậy. Bây giờ làm sao mà cho mọi người thương mình, những người gần mình thương mình, rồi tới những người xa mình họ thương mình. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, kéo tu trở về ta. Làm cho mọi người chung quanh thương mình, chấp nhận mình, kính trọng mình, thì cái trường hợp này là tu. Mặc dù pháp môn thì có nhiều, nhưng mà ngoài hai cái này ra thì coi như cái nào cũng đúng. Làm sao cho mọi người chung quanh họ thương mình, họ quý trọng mình. Đó là. Thì tại sao họ ghét mình? Cho nên mình suy nghĩ cho mình, tại sao họ ghét mình? Thì các Phật tử kiểm lại xem. Cho nên mình cứ nói là người ta ghét mình, nhưng mà Phật đó, thì Ngài nói rằng là người ta không có ghét mình, nhưng mà ta ghét cái nghiệp của mình, người ta ghét cái tánh của mình, ta ghét cái việc làm của mình, đâu ai ghét mình chứ. Tại mình làm cái đó ta ghét, mình nói như vậy ta ghét, mình suy nghĩ như vậy ta ghét. Ta ghét cái nghiệp chứ. Ta nên ta ghét mình, ta ghét cái nghiệp của mình. Cái nghiệp này là từ cái tánh mình. Cho nên trên bước đường tu là các Phật tử nên đổi. Đổi cái nghiệp, chuyển nghiệp. Cái chuyện bằng cách nào? Lúc bây giờ mình lấy cái nghiệp của Phật và Bồ Tát đó, đem về thay cho cái nghiệp của mình, cái nghiệp cố hữu của mình. Nên thường ta lấy pháp để mà sửa cái lòng trần. Đó là tình huống. Tại sao mỗi ngày mình tụng kinh? Mình tụng kinh để mình đọc cái lời của Đức Phật, cho cái lời của Đức Phật nó thấm vào tim mở của mình đi. Nó thấm vô được đó, thì lúc bây giờ nó mới tẩy được những cái tính ác bên bên trong. Tất cả những cái tính xấu của mình bên trong nó tẩy. Từ cái tính xấu của mình bên trong đó nó tẩy đi. Cái Đức Phật đó là tâm là sanh ra bản pháp, cho nên cái tâm xấu sanh ra cái tướng xấu, sanh ra cái lời nói xấu, cái hình tướng xấu và cái lời nói của mình là xấu, phát xuất từ cái tâm xấu. Cho nên có những cái người họ chuyển hóa được, tuy là cái thân của họ không đẹp, nhưng mà nhờ cái tâm tốt, cho nên người ta cũng chấp nhận được dễ. Đó là những người tu hành của này gọi là chuyển hóa. Cho nên mình biết cái chỗ này là chuyển hóa từ cái tâm. Mình cũng không than trời trách đất, mình cũng không nói ai, nhưng mà mình tự thấy cái của mình là mình chỉnh. Nếu đã biết sửa được như vậy thì lần hồi nữa cái nghiệp này nó sẽ được. khi xóa được rồi đó, thì chúng ta coi tất cả những người xung quanh chúng ta họ có cái nhìn về thần khác rồi, ta biết thần khác rồi. Còn nếu ta sai lầm đó, thì chúng ta thấy nghiệp chúng ta tăng lên. Nghiệp tăng lên bằng cách nào? Tức là mọi người đã họ khó chịu hơn ta nhiều hơn, thì nghiệp ta tăng lên. Thì nghiệp chúng ta tăng lên có nghĩa là cái tánh ác chúng ta bên trong tăng, nên có nhiều người họ tu nhưng mà cái tánh xấu, tánh ác họ tăng lên. Ta ở đây là trên cuối đường thôi, phải nhận ra được cái này để điều chỉnh. Mà phần lớn chúng ta hay mắc cái sai lầm. Đức Phật có dạy, nếu mình thiện tu đó, thì phải tìm cái lỗi của mình đó, chứ đừng nhìn cái lỗi của mình. Tìm cái lỗi của mình bằng cách nào? Mình nghe người ta nói mình như thế nào đó mà mình tự sám hối, mình tự chỉnh cái nào, cái thực tu là. Còn nếu mà mình nhìn cái lỗi của người đó thì đây là không biết tu, tức là đem cái nghiệp của người, đem cái lỗi của người để vô tâm mình, để cho nó biến thành nghiệp của mình. Cho nên có những người tu một lúc rồi là trở thành đa nghiệp trước. Hồi mới bắt đầu thì cũng không giữ mấy, nhưng mà tu rồi đó, lúc bây giờ thấy những cái chúng tay gây mắt cứ đem để vào trong lòng mình lâu ngày nó thành nghiệp. Cho nên nếu mình nhìn ra cuộc đời thì mình thấy cái gì phải có cái này, tự nhiên đem cái nghiệp của người vào để trong bụng của mình rồi để biến thành nghiệp của mình. Mà khi thành nghiệp của mình rồi đó mà mình còn hay, người ngoài họ nhìn họ thấy họ đã có một trước nó cũng dễ thương, nhưng mà sao nó đi chùa giờ thấy dữ quá, nó đi chùa lúc rồi sao nó dữ quá. Tại vì vô đây cứ đem những cái khó thương, những cái chướng tay gai mắt để vào trong bụng mình, để lâu ngày má rồi nó thành nghiệp hơn đâu mà nó hay. Cho nên trên cuối đường tu là sai, cái chính là sai cái nghiệp đó, là mình theo khi mình đổi cái tánh này, đổi tánh này thì người ta sẽ bớt ghét mình rồi. Nhưng mà họ bớt ghét mình là các bạn cũng có thể kiểm chứng là chỉ một phần nữa, khỏe mạnh. Cái con người mình khỏe mạnh, ta hỏi sao mà khỏe mạnh được, à, tại sao thầy khỏe mạnh được, thầy nói là tại vì trong tâm thầy không có buồn gì, ai làm gì thì làm nhưng mà thầy không có buồn, không có giận. Mà khi mình không buồn không giận á thì sao, mình không có tiêu hao năng lượng nhiều, không tiêu hao năng lượng thì mình cũng không cần ăn nhiều. Nên cái người mà hay buồn hay giận á thì mình sanh dễ sanh bệnh. Cái người hay giận thì sao, người hay giận á thì dễ bị bệnh rất bao tử. Thế nào cũng bị thương như vậy vậy. Còn cái người đó mà cứ hay buồn, hay buồn cứ đem cái nỗi buồn để vào trong lòng mình á, một lúc á thì chắc chắn là bị sơ gan chết. Đây là tất cả những cái căn bệnh mà sanh ra do mình buồn. Cái người mà buồn thì thường hay bệnh. Cho nên cái người mà chúng ta xóa được cái nghiệp, xóa được nghiệp nào đó, thì cái cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh. Cho nên tâm chúng ta an lạc và cơ thể chúng ta khỏe mạnh là trong lúc đó chúng ta lại ít tiêu hao năng lượng, cho nên không cần ăn nhiều. Không cần ăn nhiều nữa thì không cần ăn nhiều nữa thì cái thặng dư giá trị công đức chúng ta tăng lên. Mà khi cái thặng dư giá trị công đức này tăng lên thì ta có thể giúp cho những người xung quanh đó là tình huống tự chủ. Cho nên lúc bây giờ cái công đức chúng ta sẽ làm cho những người khác thương chúng ta được là cái gì? Đức Phật đó là bố thí. Ta nhập bố thí cái này. Bố thí đó là cái trường hợp tại vì chúng ta ăn ít mà cái phước chúng ta nhiều, cho nên từ chỗ này ta có thể chia sẻ cho người khác. Còn nghiệp chúng ta nặng tức là chúng ta ăn nhiều nhưng mà phước chúng ta ít, ta không có, cho nên chúng ta ăn thêm cái phần của người khác. Giống như ông Trương Bát Giới thì làm sao mà ai tu được, Thế nên ông Từ Thiên đi thấy được hai cái đào đem về đưa cho ông cái, ông đốt cái đó, không dùng cái của ta được. Sao mà tu được? Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra. Thế nên chúng ta ăn chết rồi chúng ta không còn cái thằng dư. Cái thằng dư này chúng ta giúp cho người khác được. Mà thường nữa, nếu mà cái người xưa giúp cho người khác thì phải biết là người khác sẽ tu mình cho. Còn mình ăn cái phần của họ nữa thì chắc chắn họ sợ mình. Đây chúng ta nhận chúng ta thấy họ. Cho nên trên bước đường tu Đức Phật bảo là tăng trưởng tốt, tức là ăn chết. Ăn ít đi để mình vẫn còn cái thằng chứ. Đó là trên bước đường để mình còn giúp người khác nữa. Rồi nữa, cái khi mà cái trí tuệ mình á, mỗi ngày nó phát lên, nó thông minh lên. Tại sao nó thông minh? Tại vì do mình không buồn, không giận, không bị phiền não ngăn che ở đó trong lòng. Do đó tâm hồn mình đã thanh thản. Mà tâm hồn mình thanh thản thì mình nhìn cuộc đời này chính xác hơn. Mình mới thấy được đúng hơn. Từ cái chỗ thấy đúng hơn, mình sống một đời sống tốt đẹp. Những người xung quanh họ thấy cái đời sống tốt đẹp của mình ấy, họ tốt học với mình và mình sẵn sàng chỉ cho họ. Thì cái này là cái bố thí. À, bố thí về cái trí tuệ, cái này là quan trọng hơn. Cho nên Đức Phật đó là mình cho người ta ăn suốt đời, không bằng dạy người ta một cái pháp lành. Khi mình dạy cho họ được pháp lành đó, thì họ thực hiện cái pháp lành này, họ tăng trưởng được cái đạo lực của họ. Còn ngược lại chúng ta cho họ ăn suốt đời đó, nhưng mà họ càng ăn họ càng tăng trưởng lòng tham thì cái này chắc chắn họ sẽ khổ. Tới một lúc nào mình không còn có khả năng cho họ ăn nữa thì cái người này chắc chắn họ không còn cảm nhận. Cho nên trên cái bước đường tu hành, nếu mà mình tự rèn luyện được con người mình để có một cái trí tuệ sáng suốt và có một cái thẳng dư giá trị về kinh tế, mình sử dụng hai cái này để mà mình giúp cho mình được thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái kết quả. Và từ cái chỗ đó có nhiều người mà quý trọng chúng ta thì lúc bây giờ đã tạo cho chúng ta có một cái uy tín lớn. Có cái uy tín lớn, khi mà ta có uy tín lớn rồi thì lúc bây giờ chúng ta có thể can thiệp vào những cái việc mà ở xã hội này để cứu nhân độ thế. Cái này gọi là vô quý. Cho nên Đức Phật ngài thực hiện trọn vẹn cái này. Ngài thực hiện trọn vẹn cái này khi mà uy tín ngài lớn rồi. Do đó mà ngài giải hòa được hết tất cả những cái việc xảy ra ở đất nước Ấn Độ thời đó. Cho nên người ta nói rằng tất cả các cái vị giáo chủ của các tôn giáo thì không ai mà giống như Đức Phật của chúng ta. Đức Phật chúng ta sanh ra từ một cái dòng dõi đế vương, nhưng mà từ bỏ hết cuộc đời này để làm một vị sa môn không nhà. Từ một cái vị sa môn không nhà này mà lại có khả năng can thiệp tất cả các vua chúa thời đó để cho họ không gây nhiều những tội ác nữa. Cho nên cụ thể nhất là đầu tiên là Đức Phật can thiệp vào cái việc của vua Tần Bà Sa La về cái vấn đề mà giết súc vật để tế thần linh. Rồi những về sau này nữa là can thiệp vào trong cái việc làm của vua Ma Tư Nà. Nói chung là tất cả các ông vua trong thời Đức Phật họ đều kính trọng và nghe lời. Cho nên cái thứ ba này là cái công đức lớn rồi đó. Lúc bây giờ chúng ta có thể làm cho một cái xã hội chúng ta sống này nó được an lành hơn thì cái này là cái chuyện họ trọn vẹn được cái công đức. Mà nếu làm được như vậy đó thì cái chuyện họ trả ơn cho ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta rồi, trả ơn cho thầy bạn và trả ơn cho chúng ta. Bao nhiêu chúng sanh mà nương nhờ cái công đức tu của chúng ta để nó được thoát ly được cái sanh tử thì cái trường hợp này cái công đức này trở thành cái công đức rất lớn. Cho nên đây chúng ta cái trả ơn mà lớn nhất đó, như ngày một kỳ niên là tu để trả ơn. Thì trong cái mùa Vu Lan này thì tất cả các Phật tử chúng ta, thầy thấy cái việc đầu tiên là đem dâng cúng pháp y cho mấy thầy. Thì bây giờ đó, vừa mình tu nhưng mà mình tạo cái điều kiện để cho những người khác tu, mình tạo nên những cái pháp hội. Tại vì thầy có cái chủ trương đó là thầy thấy chư tăng ở trong thành phố chúng ta đó, ăn mặc đó, sắc phục nó không trồng nhau, cho nên thầy có cái chủ trương là tất cả chư tăng đều phải ăn mặc một màu đó, một màu vàng giống nhau hết. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử cái khi mà dân cúng tắp y cho mấy thầy thì chúng họ cũng nhớ là chọn cái màu mà thống nhất của chư tăng, chứ từng người đem cúng màu này, người đem cúng màu kia rồi đó, thì mình tạo nên một cái không đồng nhất. Cho nên khi dân cúng tắp y cho Phật, cho chư tăng, để chi? Để cho chư tăng có cái điều kiện mà hoàn truyền chánh pháp của Đức Phật. Mà hoàn truyền chánh pháp này á, chúng ta tự làm, mà chúng ta không làm được, chúng ta hợp tác với những người khác cùng làm, thì cái trường hợp này công đức chúng ta còn vẫn sanh ra còn lớn. Cho nên cái công đức mà dân cúng pháp y á, Đức Phật đó là cái công đức mà lớn nhất để cho cái hình thức của tăng bảo tồn tại trên thế gian. Thì như vậy á, thì cái công đức này chúng ta hồi hướng lên cho ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta, và kèm theo đó, cái sự tu hành của chúng ta để chúng ta có cái sự báo ơn trọn vẹn. Nếu mà làm được như vậy đó, thì chúng ta mới báo ơn đúng theo cái lời của Đức Phật dạy và trở thành được sự chân chánh ở cái cuộc đời này. Thầy cũng cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của quý vị đó, những người mà đã khuất rồi ai cũng về Phật được đó, không ai khổ trong ba đường này. Còn những người còn sống trên cuộc đời này đó, thì mặc dù tuổi lớn nhưng mà không bệnh, không buồn, sống vui vẻ với con cháu, biết niệm Phật, ăn chay và tới cái ngày mặt cũng được theo. Một lần nữa,